Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Giăng. Phúc Âm Giăng là sách được trình bày Chúa Cứu Thế Giê-xu như là lời hằng sống của Đức Chúa Trời giáng thế làm người và ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Phúc Âm Giăng được ký thuật để hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 12 với đề tài Phương Cách Nhận Sự Sống Đời Đời, căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 3 từ câu 11 đến câu 16. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Giăng chương 3 từ câu 11 đến câu 16. Chúng tôi xin đọc sau đây. Quả thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay, huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời, trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giê-xu cho ông Nicodem biết tại sao ông không hiểu điều Chúa dạy. Câu hỏi thứ hai: Những điều thuộc về đất là gì? Những điều thuộc về trời là gì? Làm thế nào để có thể hiểu những điều thuộc về trời? Câu hỏi thứ ba: Để ban sự sống đời đời cho nhân loại thì Đức Chúa Trời đã phải làm gì? Bạn kinh nghiệm sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời ban cho như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giê-xu cho ông Nicodem biết tại sao ông không hiểu điều Chúa dạy. Đức Chúa Giê-xu từ trời xuống trần làm người, Ngài từ bỏ sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời và lấy hình tôi tớ, trở nên như con người đến với dân của Ngài là dân Do Thái. Nhưng dân Chúa khước từ Ngài vì họ không tin rằng Ngài là đấng được Đức Chúa Trời ban xuống. Dân Israel luôn tự hào vì họ là dân tộc được chọn lựa, được sở hữu luật pháp Đức Chúa Trời, luôn sống một đời sống trong mong đấng Messiah sẽ đến. Thế nhưng, khi Chúa Giê-xu là đấng Messiah đến với họ, thì họ lại khước từ, cho dù mọi lời tiên tri trong Cựu Ước về đấng được hứa ban đều ứng nghiệm trong Đức Chúa Giê-xu. Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một cái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Theo Ê-sai chương 7 câu 14 và Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 1 từ câu 22 đến câu 23. Khi Đức Chúa Giê-xu dạy cho ông Nicodem về sự sinh lại, thì ông chỉ hiểu theo khía cạnh xác thịt bình thường nên đã thắc mắc với Chúa rằng: Điều đó làm thế nào được? Chúa Giê-xu đang nói về phương diện thiêng liêng, nhưng ông Nicodem chỉ nghĩ đến phương diện xác thịt. Chúa dạy về việc trên trời, nhưng ông Nicodem chỉ nghĩ đến việc dưới đất. Đức Chúa Giêsu chỉ cho ông Nicodem thấy trong chính ông vẫn còn nhiều vấn đề cần được tháo gỡ. Trước nhất, ông được gọi là giáo sư của dân Do Thái, là người am tường luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng kiến thức uyên bác ấy không giúp ông được cứu. Kiến thức ấy vẫn khiến cho ông ngày đêm thắc mắc làm sao vào được nước Đức Chúa Trời. Để rồi đang đêm ông phải tìm đến với Chúa Giêsu để mong giải tỏa những thắc mắc lo âu của ông. Thế nhưng khi Chúa Giêsu nói đến sự tái sinh thì ông hoàn toàn mù mờ. Một người Pha-ri-si và là giáo sư của dân Do Thái lại chẳng biết tái sinh là phương cách để nhận hưởng sự sống đời đời. Câu 9. Trong câu 11, Chúa cho ông Nicodem thấy hạn chế tiếp theo là chính ông nói riêng và giới lãnh đạo tôn giáo nói chung chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Chúa cho biết ông không hiểu lời Ngài truyền phán chẳng phải vì điều đó từ trời, nhưng Ngài đã từng nói những điều thuộc về đất mà ông cũng chẳng hiểu. Phải chăng vì lòng ông Nicodem cũng như dân Chúa cứng cỏi vì những nặng nề trong luật lệ, truyền thống khiến họ không thể nào có thể mở lòng đón nhận những điều Đức Chúa Giêsu đã giải bày là những điều Ngài biết và Ngài thấy? Quả thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, còn các ngươi chẳng hề nhận lấy những lời chứng của chúng ta. Câu 11. Đây cũng chính là thực trạng của rất nhiều người hiện nay. Vì thế họ chưa đón nhận phúc âm cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu. Câu hỏi thứ hai. Những điều thuộc về đất là gì? Những điều thuộc về trời là gì? Làm thế nào để có thể hiểu những điều thuộc về trời? Chúa Giêsu tiếp tục cho ông Nicodem nhận biết sự hạn hẹp trong kiến thức của ông về sự tái sinh. Ngài đã dùng những hình ảnh thuộc về đất để minh họa như được cha mẹ sinh ra. Ai sinh bởi xác thịt là xác thịt. Gió thổi nhưng không ai biết gió đến từ đâu và đi đâu. Vậy mà ông vẫn không hiểu thì làm thế nào ông có thể hiểu và tin những việc thuộc về trời được? Chúa phán với ông Nicodem trong câu 12. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay. Huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? Đây là điều quan trọng chúng ta cần phải biết. Bản chất xác thịt của chúng ta không thể nào hiểu được những việc thiêng liêng, như sứ đồ Phao-lô đã nói. Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 2, câu 14. Chúng ta phải sinh lại và nhờ Đức Thánh Linh soi sáng để có thể hiểu được những việc thiêng liêng trên trời. Đó là lý do tại sao Chúa phán, các ngươi phải sinh lại. Câu hỏi thứ ba, để ban sự sống đời đời cho nhân loại thì Đức Chúa Trời đã phải làm gì? Bạn kinh nghiệm sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời ban cho như thế nào? Sau khi giải thích cho ông Nicodem về điều kiện để được vào nước Đức Chúa Trời là phải tái sinh, Chúa Giêsu nói tiếp về sự hư mất và sự sống đời đời trong câu 16, sự đoán xét và sự cứu rỗi trong câu 17, 18, sự sáng và sự tối tăm trong câu 19 đến câu 21. Chúa Giêsu cho thấy người được Chúa sinh lại thì được bước vào mối liên hệ với Chúa là sự sáng, được cứu rỗi và được sự sống đời đời. Ngược lại, người không sinh lại vì không bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu thì vẫn ở trong sự tối tăm, bị đoán xét và bị hư mất. Trong câu 13 đến câu 16, Đức Chúa Giêsu đang dạy ông Nicodem những việc thuộc về trời. Có thể ông cũng như nhiều người khác có lòng nghi ngờ vì theo lập luận của họ, chưa từng có ai lên trời thì làm sao biết những việc thuộc về trời mà nói. Trong lời cầu nguyện của mình, ông A-ô-rơ đã thưa với Chúa, ai đã lên trời rồi lại xuống? Ai đã góp gió trong lòng tay mình? Ai đã bọc nước trong áo mình? Ai lập các giới hạn của đất? Danh người là chi? Và tên con trai người là gì? Nếu ngươi biết, hãy nói đi. Theo Châm Ngôn chương 30, câu 4. Ở đây, Đức Chúa Giêsu cho biết vì sao Ngài có thể bày tỏ những điều thuộc về trời, dù rằng chưa hề có ai lên trời, trừ ra đấng từ trời xuống. Và Ngài khẳng định cho ông Nicodem biết, Ngài chính là đấng từ trên trời xuống, là đấng vốn ở trên trời, là con một Đức Chúa Trời giáng trần để cứu chuộc nhân loại. Đấng từ trời đang ngồi trước mặt ông Nicodem và giải bày lẽ thật để ông được biết, cũng như Ngài giải bày lẽ thật cho dân chúng, nhưng họ lại khước từ, không tin Ngài. Đức Chúa Giêsu tiếp tục trình bày lẽ thật rằng, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Con một của Đức Chúa Trời được ban xuống thế gian để bày tỏ tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời cho những ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Câu 16. Điều này có nghĩa rằng sự sống đời đời là tặng phẩm của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại vì tình yêu thương vô bờ bến của Ngài. Nếu ai không nhận lãnh sự ban cho của Đức Chúa Trời thì chỉ có một con đường duy nhất là sẽ bị hư mất, không còn nhận được sự sống đời đời. Nhưng để con người nhận hưởng được sự sống đời đời thì Chúa cũng cho ông Nicodem biết rằng con một của Đức Chúa Trời phải trả một giá rất cao, là phải bị treo lên. Câu 14. Đó là hình ảnh Chúa nói trước về việc Chúa phải bị treo lên cây thập tự. Sứ đồ Giăng đã nhắc lại hình ảnh con rắn đồng được treo lên trên trong sự kiện dân sự phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời phải đón nhận hình phạt từ Đức Chúa Trời là sự chết. Tuy nhiên vì lòng nhân từ, thương xót của Ngài đã ban cho họ một con đường sống. Đó là một con rắn bằng đồng được lãnh tụ Môi-se treo lên trên cây sào theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Để rồi những ai ngước lên nhìn thấy con rắn đồng thì sẽ nhận được sự tha thứ và nhận lãnh sự sống. Theo Dân Số Ký chương 21 câu 9. Từ đó, sứ đồ Giăng trình bày rằng con người là Đức Chúa Giê-xu cũng sẽ phải chịu thương khó, bị treo lên trên thập tự giá, để cho những ai nhìn lên thập tự giá với lòng ăn năn, trông mong được giải cứu, thì sẽ nhận được sự sống đời đời Chúa ban cho. Ông Nicodem tìm đến với Chúa ban đêm để mong biết về nước Đức Chúa Trời và sự sống đời đời. Chúa Giê-xu đã dạy cho ông biết rằng, nếu Đức Chúa Trời không yêu nhân loại, nếu con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu không vui lòng chịu thương khó để chết thay tội cho nhân loại, thì con người vẫn sẽ mãi mãi hư mất, xa cách sự sống đời đời, vì đây là hậu quả của tội lỗi ngay từ những ngày đầu sáng thế. Tạ ơn Chúa vì ngày nay chúng ta nhận được ơn thương xót vô cùng lớn lao của Đức Chúa Trời, được nhận hưởng được ân điển cứu rỗi của Ngài nhờ sự chết của Đức Chúa Giê-xu trên cây thập tự và được sự sống đời đời. Nguyện Chúa giúp chúng ta trân quý ơn ban cho của Ngài và quyết rao tin mừng cứu rỗi cho nhiều người, không để ơn Chúa trên đời sống chúng ta ra vô ích. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng chương 3 từ câu 11 đến câu 16 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 13 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.